Chúng ta sẽ đến thì giờ đọc Kinh Thánh. Trân trọng kính mời hội thánh chúng ta cùng đứng lên. Tôi xin được đọc lời của Chúa trong Kinh Thánh, trong Sử Ký Nhất đoạn 4 câu 9 và câu thứ 10.
So now's the Bible reading time. Please open the Bible in the first book of Chronicles, chapter 4, verse 9 to 10.
Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng: Ta sanh nó trong sự đau đớn. Gia-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.
Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called him his name Jabez, saying, Because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what he asked. Thank you. Please be seated.
Kính mời thánh chúng ta cùng ngồi. Trân trọng kính mời mục sư quản nhiệm xin bước lên đây. Xin hội thánh cho một tràng pháo tay để chào mừng ông mục sư quản nhiệm. Sư khỏe không mục sư?
Khỏe.
Sư có căng thẳng lắm không?
No, I enjoy the service. Vui được thờ Chúa và hội thánh.
Thường chúng ta thấy là ông mục sư hay phỏng vấn các vị mục sư khác. Bữa nay tôi được mạn phép thay mặt hội thánh phỏng vấn ông sư mà vài câu. Được không hội thánh? Thưa ông sư, năm 2019 đã trôi qua. Với cương vị là một mục sư quản nhiệm của hội thánh, nhìn về công việc của hội thánh thì mục sư có điều gì để cảm tạ Chúa?
Tôi có rất là nhiều điều cảm tạ Chúa. Thứ nhất là tôi thấy tình yêu thương của thánh đối với tôi tiếp tục gọi là mặn nồng. Tôi rất là cảm kích điều đó. Tôi nghĩ rằng khó có một mục sư nào được hội thánh yêu thương như là tôi được hội thánh yêu thương tôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, I want to translate a little bit for the English ministry. The first thing I would like to say thank to the Lord is the love of the church to me is very appreciated very much. Yeah, that's the first thing. Điều thứ hai là tôi thấy trong hội thánh mình á, các ban ngành trong năm qua đó làm việc hết sức là tốt. Nếu mà tôi phải kể ra thì tôi thấy rằng các ban làm việc rất là hòa hợp và làm việc điều tốt nhất mà mình có thể làm được để dâng lên Chúa, mà tôi chưa bao giờ tôi thỏa lòng giống như năm vừa qua. Another thing is I think that all the group of the in the church or all department of the church working very well and they do the best for the Lord. So that's what I want to say thank to the Lord.
Cảm ơn mục sư. Như vậy thì bước sang năm 2020, mục sư có kế hoạch hay là có một cái hướng gì để cho công việc của hội thánh được tốt hơn?
Nhỏ lắm, it's very small. Tức là tôi thấy vì hội thánh chúng ta Chúa ban cho có nhiều điều quá tốt, cho nên chúng ta nên đi ra nói cho người khác biết về Chúa của chúng ta và về hội thánh của chúng ta để nhiều người có thể đến đây và nghe lời của Chúa, tin nhận Chúa. Đó là điều tôi ao ước. Năm tới này chúng tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh cái việc này. The second thing is, I think that we have many good points of our church. God bless us very much. So we should go out to tell people about our Lord and our church. So many people can come to know Him and believe in Him. Đó là điều tôi ước mơ.
Ước mơ của ông sư rất là nhỏ.
Nhỏ.
Thì cho em hỏi câu cuối, sức khỏe của ông sư lúc này thế nào? Ông sư bước qua tuổi 70 rồi ông sư?
So với năm rồi đó thì sức khỏe tôi tốt hơn. Đó là điều đặc biệt. Và tôi vẫn còn có thể đi xa được, không có mệt như những người khác. Nên tôi cảm ơn Chúa. Nhưng mà tôi bị sụt cân. Tôi không biết tại sao tôi bị sụt cân. Tôi là bây giờ thường là tôi có lúc những tháng trước thì tôi 54, 55 kg ha. Bây giờ tôi chỉ còn có 52 kg rồi, tôi không biết tại sao. Có lẽ là cần phải đi holiday nửa năm thì có thể nó phục hồi lại. my health is very, very, very good compared with last year. I can travel, you know, overseas easily. However, my weight, I lost my weight. Now I only 52 kilo. So I think that I need holiday for the half year holiday, so I can gain the weight.
Yeah, cảm ơn sư rất nhiều. Nhìn mục sư 70 tuổi nhưng mà so với em thì em với mục sư cũng giống nhau phải không hội thánh? Yeah. Ý em là không phải là em lớn tuổi như mục sư nhưng mà mục sư sẽ trẻ giống như em 54 tuổi.
Thầy nói vậy thật. Tôi vẫn trẻ hơn thầy.
Dạ. Dạ xin Chúa thêm sức cho mục sư rất nhiều. Dạ xin mời mục sư lên bài giảng. Trân trọng kính mời mục sư Đoàn Hoa Nam lên thông dịch cho mục sư.
Trước hết tôi mời hội thánh cùng đọc với tôi câu đối. Quý vị thấy rõ, tôi không mời quý vị đứng lên nghe, tại vì đứng lên thì bị che. Nhưng mà chúng ta đọc câu đối để coi quý vị có đọc được tiếng Việt không nghe, tại vì chữ hơi khó phải không? Rồi bây giờ mình đọc chung với nhau nghe. Tết đến thiên ân con lãnh nhận, xuân về thánh chức Chúa trao ban. Rồi, đó là câu đối mà tôi ao ước rằng cũng là cái câu khẩu hiệu của chúng ta. Với tiếng Anh thì tôi không biết phải dịch sao. New Year comes, so we receive the blessing from the Lord. And New Year comes, we also respond to His call, His holy call. Something like that. Kinh Thánh ghi Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia-bê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn.
The Bible says Jabez was honored more than his brothers, and his mother named him Jabez, saying, "Because I bore him in pain."
Tên Jabez có nghĩa là đau buồn, là gánh nặng, là khốn cùng.
The name Jabez means sadness, burden, and misery.
Chúng ta không hiểu vì sao cha mẹ của Jabez đặt tên con mình như vậy.
Now we do not understand why the parents of Jabez named him this.
Có lẽ là trong lúc sanh nở, mẹ của Jabez đã trải qua thời kỳ rất là đau đớn.
Perhaps it was the painful birth that his mother had gone through to have him.
Có thể Jabez không được đẹp như các em bé khác.
Perhaps Jabez was not as beautiful as other babies.
Có thể Jabez được sinh ra trong một giai đoạn gia đình gặp khó khăn.
Or perhaps Jabez was born during times of difficulty and hardship that his family had to endure.
Và với bất cứ lý do nào, Jabez lớn lên mang rất là nhiều tự ti mặc cảm.
But for whatever reason, Jabez grew up with an inferiority complex.
Và có thể bị người khác xem thường.
And so perhaps others may have despised him.
Rồi từ đó Jabez không thể làm gì để vươn mình lên giữa xã hội được.
And from then on, it is easy for him not to be noticed in society.
Có người mẹ đang lúc mang thai bị chồng bỏ theo nhân tình, nên khi sẵn con ra đặt tên là Hận.
There is a young pregnant mother who was abandoned by her husband who left her for another woman. Therefore, when giving birth, she named the child Hatred.
Tự nhiên đứa trẻ lớn lên cảm thấy mình là một nỗi buồn, một gánh nặng, một nỗi đau khổ của mẹ mình.
Now, naturally, when growing up, the child would feel that he was the cause of his mother's sadness, burden, and misery.
Hoặc lúc giận dữ, cha mẹ có thể lớn tiếng nói với con rằng mày không làm nên thứ sự gì cả.
Our parents who scorn their child in a loud, angry voice, you can't do anything right.
Mày chỉ biết ăn bám thôi.
You're hopeless and a parasite.
Giỏi lắm mày sẽ đi đổ rác.
And your best is only to take the garbage out.
Phải biết trước tao bóp mũi cho mày chết rồi.
And if we'd known this before, we would have crushed your nose to death.
Và nếu đứa con đó trở nên hư hỏng, trở nên bạo động, thì ai có thể trách nó được?
Now, if that child became putrid and violent, who could blame him?
Nhưng như cái người đã phát biểu rằng, sinh ra trong sự nghèo khổ không phải là lỗi của bạn.
Someone once expressed the opinion that being born in poverty is not your fault.
Nhưng tiếp tục sống trong nghèo khổ là lỗi của bạn.
But continuing to live in poverty will be your fault.
Jabez không đổi tên mình được.
Jabez could not change his name.
Nhưng Jabez thà đổi được tương lai của mình với lời cầu nguyện của Đức Chúa Trời.
But he could change his future with a prayer to God.
Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu xin.
And God granted what he had asked.
Nên Jabez được tôn trọng hơn anh em mình.
And so Jabez was honored more than his brothers.
Nghĩa là khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, giàu có hơn, hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời hơn các anh em mình.
Which means he was wiser, stronger, richer, and more knowledgeable about God's laws than his brothers were.
Kinh Thánh nói ghi, Jabez khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng, chớ chi Chúa ban phước cho tôi.
The Bible says, Jabez called on the God of Israel saying, "Oh that you would bless me."
Sau khi được sinh ra, mẹ của Jabez đặt tên con là Jabez.
After Jabez was born, his mother named him Jabez.
Vì nói rằng ta sinh nó trong sự đau đớn.
Saying, because I bore him in pain.
Mà chữ đặt tên trong nguyên bản là gọi.
Now, the word named in the original text is called.
Nhưng khi lớn lên, Jabez khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel.
But as he grew up, Jabez called on the God of Israel.
Và trong nguyên bản chữ khẩn nguyện cũng nghĩa là gọi.
Which in the original text means prayed.
Đây là cách dùng chữ mà của tác giả sách Sử Ký để nói lên quan điểm của Kinh Thánh.
And so the author of Chronicles used these words to express the views of Scripture.
Dù người khác nghĩ chúng ta là ai và gọi chúng ta là gì.
In that it doesn't matter what other people think about us and who we are.
Điều đó không quyết định được cuộc đời của chúng ta.
Since that does not determine our lives.
Đức Chúa Trời có quyền thay đổi cuộc đời của chúng ta.
God has the right to change our lives.
Nếu tìm đến Ngài và khẩn nguyện với Ngài.
If we seek Him and pray to Him.
Lời cầu nguyện xin chớ chi Chúa ban phước cho con, xin hay là xin Chúa ban phước cho con.
The prayer, oh that you would bless me, or asking God to bless me.
Đây là cầu nguyện của người đói khát ơn phước của Đức Chúa Trời.
Is the prayer of those who hunger for God's blessing.
Là người cho rằng thiếu ơn phước của Ngài cuộc đời người đó tiếp tục là sẽ đau đớn và gây cho người khác đau đớn.
And of those who think that without His blessing, their life will continue in pain and will cause others to suffer as well.
Jabez nhận biết nhu cầu của mình và tha thiết xin Đức Trời ban phước cho mình.
Jabez recognized his need and earnestly asks God to bless him.
Đức Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta.
And God wants to bless us.
Nhưng đôi lúc chúng ta cảm thấy đầy đủ quá rồi và không có nhu cầu cần khẩn thiết.
But at times we feel that we have a good life and therefore there is no urgent need.
Dù cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho mình, chúng ta không thật sự có ý mong đợi ơn phước đó.
And although we pray to God for His blessing, we do not really expect this to occur.
Nếu được thì tốt, mà không được cũng không sao.
If we receive the blessing, then it is good. But if we do not receive it, then it's of no concern.
Đôi khi lời cầu nguyện chúng ta chỉ là sáo ngữ thôi.
And sometimes our prayers are mere cliches.
Xin Chúa ban phước cho con, cho gia đình con và cho hội thánh của con.
Please God, bless us, bless our families and our church.
Nhưng mà khi được hỏi, ơn phước gì? Chúng ta không trả lời được ơn phước gì mình muốn.
However, when we are asked what blessings we require, we cannot even identify what we need.
Trong năm mới này, khi cầu xin Đức Trời ban phước chúng ta, gia đình chúng ta và hội thánh chúng ta.
In this new year, when we pray and ask God to bless us, our families and our church,
chúng ta phải mang tinh thần cầu nguyện của Jabez.
We must carry the praying spirit of Jabez.
Hoặc tinh thần của Jacob rằng, con chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho con.
Or of Jacob who said, I will not let you go unless you bless me.
Kinh Thánh ghi Jabez khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng, mở bờ cõi tôi rộng lớn.
The Bible says Jabez called on the God of Israel saying, oh that you would enlarge my border.
Câu mở bờ cõi tôi rộng lớn cho thấy mảnh đất nơi Jabez sinh sống thật nhỏ giữa những người Pha-tin chung quanh.
That verse, oh that you would enlarge my border, describes the land where Jabez lived, which was very small and was surrounded by the Philistines.
Nên Jabez xin Đức Trời giúp đỡ để có thể mở rộng bờ cõi.
And so Jabez called on God's help to expand their border.
Nói khác, Jabez khao khát được phát triển mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.
In other words, Jabez desired that his country would develop in all areas and in particular their land.
Đây là cầu xin hợp ý Đức Chúa Trời.
And this prayer pleased God.
Vì Ngài đã ban đất hứa cho dân Israel và có phán rằng phàm nơi nào bằng chân các ngươi đạp đến thì ta sẽ ban cho các ngươi.
For when he gave the promised land to the Israelites, he commanded, every place that the sole of your foot will tread upon, I've given to you as I promised to Moses.
Lời cầu xin này cũng phù hợp với tinh thần của cụ Caleb lúc 85 tuổi cũng xin mở rộng bờ cõi.
And this request was also in harmony with Caleb's spirit when he was 85 years old and had asked God to enlarge the border.
Và được Đức Chúa Trời nhậm lời.
And God answered his request.
Đức Chúa Trời cũng muốn chúng ta mở rộng bờ cõi vương quốc của Ngài qua chức vụ và đời sống của chúng ta.
And God also wants us to enlarge the border of his kingdom through our ministry and our life.
Nhưng mà chúng ta phải có lòng khao khát đó.
However, we must have that longing in our hearts.
Chúng ta thường thỏa lòng với bờ cõi của mình.
But we are often content with our border.
Nếu tôi đưa lý do là tôi già rồi.
And so we give reasons like I'm too old for this.
Tôi không có thời giờ.
I have no time.
Tôi đi thờ phượng Chúa mỗi chủ nhật như vậy là cố gắng lắm rồi.
Or I try my best to go to church every Sunday.
Chúng ta có cầu nguyện xin Đức Chúa Trời yêu mến Ngài nhiều hơn không?
Do we pray to God often and vow to love Him more?
Chúng ta có cầu xin Đức Chúa Trời ban cho mình góp phần thêm trong công việc hội thánh nhiều hơn không?
Do we pray for God to guide us so that we can contribute more to the church?
Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta cơ hội tiếp xúc thêm nhiều người tin không?
Do we pray to God for the opportunity to reach more unbelievers?
Chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời sử dụng đời sống ta để phục vụ Ngài trọn thời giờ không?
Do we pray for God to use our lives to serve Him fully?
Nếu ta thụt lùi trong đời sống thuộc linh của mình,
for if we fall back in our spiritual life,
nếu ta an phận với đời sống thuộc linh của mình,
or if we are content in our spiritual life,
nếu ta không tăng trưởng đời sống thuộc linh của mình,
if we do not progress in our spiritual life,
chúng ta sẽ gây Đức Chúa Trời đau buồn.
We will cause pain to God.
Chúng ta sẽ gây cho người lãnh đạo thánh đau buồn và những anh chị khác nản lòng tin.
And sorrow to church leaders and dampen the spirit of our brothers and sisters in Christ.
Nếu không có Phao-lô làm sao tin lành được lan tràn khắp đế quốc La Mã?
If there were no Apostle Paul, how could the gospel spread throughout the Roman Empire?
Nếu không có tiến sĩ Albert Simpson làm sao tin lành đến Việt Nam được?
If there were no Dr. Albert Simpson, how could evangelicalism come to Vietnam?
Trong năm mới này, hãy cầu xin và mong đợi điều lớn lao mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong đời sống ta và qua đời sống của chúng ta.
And so in this new year, let's pray and expect great things that God wants to achieve in our lives and through our lives.
Kinh Thánh ghi, Giê-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời quyết xin rằng, nguyện tay Chúa phù giúp tôi.
The Bible says, Jabez called on the God of Israel saying, oh that your hand might be with me.
Tay Chúa trong ý nghĩa có nghĩa là sự hiện diện của Đức Chúa Trời và sự và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Your hand means the presence and the power of God.
Kinh Thánh cho biết, hầu cho các dân tộc thế gian biết rằng tay của Đức Giê-hô-va là rất mạnh và cho các người ngươi kính sợ Giê-hô-va Đức Trời các ngươi luôn luôn.
The scripture states, so that all the people of the earth may know that the hand of the Lord is mighty and so that you may fear the Lord your God forever.
Hay là tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều.
Or the hand of the Lord was with them and a great number became believers and turned to the Lord.
Giê-bê cầu xin Đức Chúa Trời bảo vệ mình, ban phước cho mình sự khôn, ban cho mình sự khôn ngoan, an ủi và khích lệ mình, giúp đỡ mình.
Jabez prayed for God to protect and give him wisdom, comfort and encouragement to help him.
Trước sự kinh dễ của người khác và trước bao nhiêu nghịch cảnh mà mình đã và đang đối diện.
And also to deal with the disrespect that others had placed on him and to the many adversities that he was and is still facing.
Trong hình phạt thứ ba của Đức Chúa Trời trên đất nước Ai Cập.
In the third punishment that God planned for Egypt.
Khi Môi-se đập cây gậy của mình trên đất thì bụi trở nên những con muỗi bay khắp nơi.
He commanded Moses to use his staff to strike the dust of the earth. And when he did so, the dust became gnats that flied throughout the land of Egypt.
Cái tay phù thủy của Ai Cập cũng muốn thực hiện như vậy nhưng mà không được.
The magicians of Egypt wanted to do the same, but they could not.
Họ liền tâu với hoàng đế Ai Cập rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời.
And the magicians said to Pharaoh, this is the finger of God.
Nếu chỉ ngón tay của Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng của Ngài như vậy, thì tay của Ngài sẽ mạnh sức như thế nào?
If just God's finger shows such power, then how much stronger would His hand be?
Giê-bê ý thức sâu xa rằng mình lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời nếu muốn đời sống chấm dứt nỗi đau khổ.
Jabez was deeply aware that he depends entirely on God if he wants to end pain and suffering.
Và nếu muốn đạt được điều mà lòng mình khao khát.
And to achieve what his heart desires.
Như có phải là nếu muốn đạt được những điều gì mình mong mình khao khát đó, chúng ta chỉ cầu nguyện những lời giống như Giê-bê không?
But if we want to achieve what our heart longs for, do we only need to pray to God using these words of Jabez?
Không. Nhưng động cơ và thái độ cầu nguyện của Jabez là điều chúng ta nên bắt chước.
No, but Jabez's motive and attitude of prayer is something we need to imitate.
Trong năm mới này chúng ta đừng hoạt động vào sức riêng của mình.
And so in this new year, let us not act on our own strength.
Nhưng hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ trong mọi việc chúng ta làm.
But pray to God for help in everything that we do.
Từ công việc riêng đến công việc của Chúa.
From personal affairs or to doing God's work.
Vâng, cuối cùng, Kinh Thánh ghi, Giê-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời quyết xin rằng, giữ tôi khỏi sự dữ hầu cho tôi chẳng buồn rầu.
The Bible says, Jabez called on the God of Israel saying, oh that you would keep me from hurt and harm.
Sự dữ trong câu này có nghĩa là điều sai, điều xấu, tội lỗi.
Now the word harm in this verse means the wrong or the bad or the sin.
Và trong Thi Thiên 23 câu 4 được ghi như thế này: tôi chẳng sợ tai họa nào.
Which Psalm 23 verse 4 states when it says I fear no evil.
Chữ buồn rầu trong câu hầu cho tôi chẳng buồn rầu không những có nghĩa là buồn rầu nhưng còn có nghĩa là sự đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
The word hurt in this phrase Oh, that you would keep me from hurt and harm means not only sadness, but also physical and mental pain.
Lời cầu nguyện này của Jabez đối lại với nghĩa tên Jabez mà mẹ đặt cho mình.
And so the prayer of Jabez countered the meaning of the name that his mother had given him.
Jabez có nghĩa là đau đớn. Bây giờ Jabez xin Đức Trời giữ mình khỏi sự dữ hầu cho con quên đi nỗi đau đớn của con.
So whereas Jabez means sadness and pain, it is now Jabez who calls on God to keep me from harm so that he may forget that pain as well.
Nếu người mẹ đang lúc mang thai bị chồng bỏ theo nhân tình đặt tên con là hận.
If the pregnant mother named her child hatred when her husband left her for another woman,
thì người mẹ và đứa con đó có thể cầu nguyện xin Đức Trời đổi tên mình là hận.
Then the mother and that child may call on God to change the child's name to Chia.
Không còn là hận nữa mà là hân hoan với ơn phước, với những thành quả và những sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời.
Since there is no longer hatred but rejoicing, cheerful in the blessings and fruitfulness with the help from God.
Ngoài ra khi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho mình, mở bờ cõi mình rộng lớn phù giúp mình.
And so in addition, after praying to God to bless him, to enlarge his border and to assist him,
Jabez cầu xin Ngài giữ mình khỏi sự dữ.
Jabez asked God to keep me from hurt and harm.
Sau khi đạt được những gì mình cầu xin, Jabez lo ngại mình sẽ trở nên người kiêu ngạo, thiếu đi lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời.
And after achieving what he had prayed for, Jabez feared that he would become a proud man, lacking trust in God.
Nên xin Ngài giữ mình khỏi sự dữ đó.
And so therefore he prayed for God to keep me from hurt.
Có những người sau khi đỗ đạt, sau khi thành công, sau khi giàu có, sau khi được thăng chức.
And there are people who after their graduation, after their success, after their wealth and after their promotion,
thay đổi cách ăn nói, thay đổi biểu bộ.
They change their attitude, they change their way they speak and they change their personal gestures.
Ngay cả từ truyền đạo lên mục sư, từ phụ tá quản nhiệm lên quản nhiệm, từ nghị viên lên hội trưởng cũng dễ rơi vào sự cám dỗ này.
And so from pastors to ordained pastors, assistant pastors to senior pastors, members of the board and to presidents, it is easy for all people to fall into this temptation.
Có những con dân Chúa và đầy tớ Chúa sa vào sự cám dỗ của lòng kiêu ngạo cách không đáng và có thể tránh được chỉ vì thiếu sự cầu nguyện.
There are God's children and God's servants who fall into that temptation which can be avoided just because they do not pray to God.
Trong năm mới này hãy cầu xin Đức Trời giúp đỡ chúng ta khỏi sự dữ của lòng kiêu ngạo, của sự nói xấu, của lòng ích kỷ, vân vân.
And so in this new year, let's call on God to help keep us from hurt and harm such as pride, slander and selfishness.
Để chúng ta không đau đớn và không gây cho người khác đau đớn.
So that we do not suffer and cause others pain as well.
Kinh Thánh lại ghi, Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.
The Bible says, and God granted what he asked.
Câu 9 giới thiệu Jabez được tôn trọng hơn em mình.
Verse 9 introduced Jabez. Jabez was honored more than his brothers.
Tại sao một người mang tên có nghĩa là đau buồn, là đánh nặng, là khốn cùng, lại được tôn trọng hơn em mình?
Why does a person whose name means sadness, burden and misery become more honored than his brothers?
Câu trả lời được ghi trong phần cuối của câu 10. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện.
The answer is recorded at the end of verse 10, and God granted what he asked.
Jabez là người bị xem là nỗi đau buồn, gánh nặng, khốn cùng cho người khác, ít nhất là cho mẹ mình.
Jabez was seen as a sadness, a burden, and the misery to others, or at least to his mother.
Nhưng Jabez được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu xin mà trở nên tôn trọng hơn em mình.
However, God granted his prayer and was honored more than his brothers.
Vì thế, chữ quan trọng nhất trong câu chuyện về cuộc đời của Jabez là chữ khẩn nguyện.
Therefore, the most important word in the story of Jabez's life is the word prayer.
Jabez khẩn nguyện với Đức Chúa Trời.
Jabez prayed to God.
Lời cầu nguyện của Jabez được đưa Jabez trở thành người được tôn trọng và là nền tảng cho sự ban phước của Đức Chúa Trời.
Jabez's prayer makes him an honored person and was the foundation for God's blessing.
Là mẫu mực cho lời cầu nguyện đầu năm của chúng ta.
And the model for our New Year prayers.
Đức Chúa Trời không thân nghiệp thiên vị ai hết.
God is not partial to anyone.
Và nếu Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của Jabez, chắc chắn Ngài cũng sẽ nhậm lời cầu nguyện của chúng ta.
And if he answered the prayers of Jabez, he will surely answer our prayers.
Có ai đang ngồi tại đây bị xem là nỗi đau đớn của cha mẹ mình không?
And so is there anyone sitting here and considered to be the sadness or the burden and misery to their parents or to others?
Hãy cầu nguyện như Jabez đã cầu nguyện.
Well, let's pray Jabez's prayer.
Và nguyện xin Đức Chúa Trời bởi ân điển ban cho y như sự người cầu nguyện.
And pray to God and by his grace he granted what he asked.
Không phải theo điều chúng ta muốn, nhưng mà theo điều Đức Chúa Trời đẹp lòng.
Not by what we want, but by what pleases him.
Xin Chúa ban phước cho chúng ta.